Lê Tâm và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Anh xin thân chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, được biết khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương là một sáng kiến mà Hoa Kỳ từng đề nghị vào năm ngoái, năm 2021. Và mới đây thì Washington cũng khẳng định là họ đang trao đổi với với các đối tác có chung tầm nhìn với Mỹ về một khu vực tự do, và họ cũng cam kết sẽ tăng thêm nguồn lực cho khuôn khổ kinh tế này. Nhưng cũng cho biết thêm là sẽ không bao gồm Trung Quốc trong đó. Thưa anh, vậy từ những cái sự kiện này thì có phải sáng kiến khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương do Hoa Kỳ lập ra là một cơ cấu nhằm đối trọng với một vành đai, một con đường của Trung Quốc hay không? Mà tại sao lại không bao gồm Trung Quốc trong đó ạ?
Không bao gồm Trung Quốc là một chuyện gần như ai cũng biết cô. Tại vì rõ ràng đây là một cái chính sách hay là một cái chiến lược nhằm để đối trọng với lại cái chính sách một vành đai một con đường của Trung Quốc. Có thể chúng ta sẽ phải trở lại, quay lại thời gian một chút ít vào khoảng cỡ năm 2020-2021 để thấy rằng là tại sao cái chính sách khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ được đưa ra vào thời điểm này và nó bao gồm những gì. Chúng ta biết rằng là kể từ khi ông Biden nhậm chức vào đầu năm ngoái đó, Hoa Kỳ đã có nhiều cái sự thay đổi về cái nhìn về vấn đề Á Châu, Thái Bình Dương. Và đối với vùng Đông Á và Thái Bình Dương nói chung đó, thì Hoa Kỳ có một cái chính sách gọi là chính sách Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và mở. Với cái chính sách này thì Hoa Kỳ muốn tái xác nhận là cái sự hiện diện của mình trong cái khu vực này, trong cái khu vực Á Châu, Thái Bình Dương, nơi mà Hoa Kỳ đã có những cái ảnh hưởng rộng lớn từ khoảng cỡ 75 năm qua, chứ không phải là bây giờ, không phải là chờ đến cái sự trỗi dậy của Trung Quốc thì Hoa Kỳ mới có những cái biện pháp gọi là phản ứng. Chúng ta biết rằng là cái chính sách về khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương là một phần trong cái đôi giày, hay là có thể nói là trong hai cái chiến lược chính của Hoa Kỳ liên quan đến cái khu vực này. Thứ nhất là về an ninh và thứ nhì là về kinh tế. Về vấn đề an ninh thì rõ ràng là chúng ta đều biết là Hoa Kỳ đã có những cái bước đi, có những cái biện pháp thực hiện khá cụ thể liên quan đến cái vấn đề này. Ví dụ như là tăng cường cái sự hiện diện quốc phòng của mình ở trong vùng Biển Đông đối với việc mà Bắc Kinh nghĩa là đe dọa xâm lăng Đài Loan, cũng như là có những cái hiệp ước về quốc phòng đối với Úc và Anh, cũng như là đối với Bộ Tứ gồm có Úc, Ấn, Nhật và Mỹ v.v. Nhưng mà về cái vấn đề kinh tế, người ta chưa thấy một cái bước đi nào khá rõ ràng của Washington để có thể là trấn an đồng minh và một phần nào đó để đối trọng lại với cái chính sách kinh tế đang rất là lấn lướt của Bắc Kinh ở trong cái khu vực này. Và vì vậy, vào ngày 17 tháng 2 vừa qua, thì ông Daniel Crittenbrink là trợ lý ngoại trưởng của Hoa Kỳ đặc trách về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương đó. Và cũng một ghi chú thêm đó, thì ông Daniel Crittenbrink là cựu đại sứ Mỹ tại Hà Nội trong cái nhiệm kỳ trước. Bây giờ thì ông được nghĩa là thăng cấp lên cái vị trí này. Thì ông Christian Brink cho biết Washington đang trao đổi với các đối tác có cùng một cái hướng đi, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ không áp đặt những cái điều kiện, những cái ép buộc của mình, và tất cả những quốc gia ở trong cái khu vực hoàn toàn có quyền tự do lựa chọn tham gia hay là không tham gia cái khuôn khổ về kinh tế Ấn Độ và Thái Bình Dương. Dĩ nhiên là ông Clinton Brink cũng nói một cách rất là rõ ràng, rất là hụt tạc và không có ý định giấu giếm gì cả. Đó là Hoa Kỳ không mời Trung Quốc vào trong cái khuôn khổ kinh tế Ấn Độ và Thái Bình Dương. Cái lý do thì ông không nêu ra, nhưng mà người ta cũng biết rằng là Ấn Độ và Thái Bình Dương không phải là một cái vùng của Trung Quốc như là cái nhìn của Hoa Kỳ. Và cái thứ hai là cái khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương này cũng là nhằm đáp trả lại cái sự nghĩa là trỗi dậy một cách khá nghĩa là hung hăng của Trung Quốc, không những về mặt quốc phòng nhưng mà còn cả về mặt kinh tế nữa, thưa cô.
Anh cũng vừa nói đó là khuôn khổ này là một sự đối trọng đối với một vành đai, một con đường của Trung Quốc. Nhưng mà những cái nội dung nào trong khuôn khổ này hay là những cái sáng kiến nào ở đây mà khiến cho họ có thực chất là có thể trở thành một đối trọng thật sự với sáng kiến của Trung Quốc ạ?
Chúng ta biết là Trung Quốc có nhiều cái sáng kiến hoặc là nhiều cái gọi là cái dự án để mà có thể mở rộng cái ảnh hưởng về không những về quốc phòng nhưng mà còn về cả cái vấn đề kinh tế đối với các cái quốc gia trong vùng và còn có cái tham vọng lớn hơn nữa là toàn thế giới để thực hiện một cái điều mà ông Tập Cận Bình gọi là giấc mộng Trung Hoa. Thì kể từ năm 2013 khi mà ông lên nắm chức tổng bí thư đảng đó, và bây giờ là chủ tịch đảng lẫn chủ tịch nước đó, thì ông đã đưa ra cái kế hoạch giấc mộng Trung Hoa của mình. Rồi theo đó Trung Quốc sẽ trở thành cái cường quốc hay là siêu cường số một trên toàn thế giới, thay thế vai trò của Mỹ trong thế kỷ thứ 21. Và để mà thực hiện được cái điều đó thì Bắc Kinh đã đưa ra nhiều cái sáng kiến, nhiều cái dự án, có thể đáng kể nhất là dự án một vành đai, một con đường giống như là người ta vẫn thường nghe lâu nay. Thí dụ là cái hiệp ước hợp tác kinh tế giữa các cái quốc gia trong khu vực, hoặc là cái gọi là ngân hàng phát triển hạ tầng cơ sở ở Á Châu và Thái Bình Dương chẳng hạn. Thì tất cả những cái điều này gần như là thu hút những cái quốc gia ở trong khu vực về phía Bắc Kinh để cho Bắc Kinh có được những cái lợi thế về mặt kinh tế và từ đó có thể an tâm hơn về mặt nghĩa là an ninh và quốc phòng. Ngược lại thì bên phía Hoa Kỳ chẳng hạn, kể từ khi cựu tổng thống Donald Trump rút khỏi cái hiệp ước hợp tác xuyên Thái Bình Dương, tức là người ta gọi là TPP vào năm 2017 đó, thì gần như Hoa Kỳ không có một cái sáng kiến nào hoặc là không có một cái cơ cấu nào để có thể đối trọng một cách hữu hiệu đối với những cái sự tấn công dồn dập về mặt kinh tế đó của Trung Quốc cả. Và vì vậy người ta thấy rằng là cái khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Thái Bình Dương đưa ra vào tháng 10 năm 2021, tức là chỉ cách đây 4 5 tháng thôi đó, nó tạo một cái cơ sở cho cái việc mà định ra các mục tiêu chung để cho các cái nước ở trong vùng Ấn Độ Thái Bình Dương có thể trao đổi mậu dịch, có thể đề ra những cái chuẩn mực về cái hoạt động kinh tế, về cái nền kinh tế công nghệ số, cái khả năng thích ứng của cái chuỗi cung ứng, các vấn đề môi trường, các vấn đề năng lượng sạch v.v. Thật ra thì đây chỉ là những cái nó có tính cách là phản ứng hậu thời, có nghĩa là sau khi sự việc nó xảy ra thì Hoa Kỳ bây giờ mới bắt đầu phản ứng lại. Tuy nhiên nó cũng có cái tính cách tích cực là vì nó đáp ứng được những cái vấn đề nó có tính cách thời sự. Thí dụ như là cái nền công nghệ kỹ thuật số, hoặc là cái khả năng thích ứng với cái chuỗi cung ứng chẳng hạn, qua những cái kinh nghiệm về cái sự đứt gãy của những cái chuỗi cung ứng trong cái thời kỳ đại dịch vừa qua, cái vấn đề năng lượng sạch, cái vấn đề bảo vệ môi trường, đó là những cái điểm yếu của Trung Quốc khi mà họ đưa ra những cái sách lược về một vành đai, một con đường về những cái sự phát triển hay là hợp tác kinh tế của giữa các cái quốc gia trong khu vực v.v. Và người ta thấy rõ ràng là đây cũng là một cái điều mà có thể là một số các quốc gia đang lo ngại trước cái sự bành trướng của Trung Quốc, đang mong đợi và có thể là một phần nào đó Hoa Kỳ trấn an cái niềm tin của họ đối với các cái quốc gia đồng minh truyền thống, trong đó có thể có là Philippines, có thể có là Thái Lan vân vân, không không kể đến Hàn Quốc lẫn Nhật Bản đều là những cái đồng minh rất là tin tưởng, rất là thân cận của Hoa Kỳ ở cái khu vực này.
Cam kết về tăng cường nguồn lực cho khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương là một phần về mặt kinh tế trong một cái chiến lược mới về Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ vừa mới tung ra. Cụ thể là Tổng thống Biden vừa mới công bố một chiến lược hôm 11 tháng 2. Nói sang về mặt quân sự, thì thưa anh, cái kế hoạch mới của Tổng thống Biden được biết là sẽ có thêm sự hiện diện mạnh mẽ của Hoa Kỳ tại Biển Đông.
Vâng, như hồi nãy chúng tôi có nói là cái kế hoạch Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nó bao gồm hai cái chân. Cái chân thứ nhất là về quốc phòng. Thì vào cuối năm vừa rồi, tức là cụ thể là ngày 27 tháng 12 2021, thì ông Biden đã ký ban hành một cái đạo luật ủy nhiệm quốc phòng, tức là nó gọi tắt là NDDA 2022, tức là cái ngân sách quốc phòng hàng năm của Mỹ cho năm 2022. Thì trong cái ngân sách này đó thì nó có một cái phần gồm khoảng 7 tỷ đô la được dành riêng cho cái gọi là cái sáng kiến răn đe Thái Bình Dương. Đây là một cái nguồn lực tài chính lớn nhằm để tăng gấp hơn 3 lần so với cái năm ngoái, tức là năm 2021. Thì cái nội dung của những cái sự chi tiêu trong cái 7 tỷ gia tăng này đó thì người ta sẽ không biết có những cái điều gì. Dĩ nhiên là người ta cũng thấy một vài cái mục đích của ông Biden, ví dụ như là vấn đề trang bị cái hạm đội tàu ngầm cho Úc, ví dụ như là vấn đề viện trợ thêm những tàu tuần duyên cho các nước đang có những cái tranh chấp về chủ quyền biển đảo với Trung Quốc, chẳng hạn như là hỗ trợ cho những cái hoạt động tập trận hoặc là có huấn luyện cho hải quân của các nước liên quan v.v. Thì đấy là một cái sáng kiến nó có tính cách là quan trọng, nó là có thể nói là sống chết ở trong cái chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nhằm ứng phó với Bắc Kinh. Ngược lại với một số các cái dự luật khác thì cái ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ năm 2022 này lại được đa số tuyệt đối các cái dân biểu và nghị sĩ của Quốc hội Mỹ ủng hộ. Điều đó cho thấy rằng là đây là một cái vấn đề nó có tính cách lưỡng đảng, chứ không phải chỉ là một cái chính sách của chính quyền Joe Biden mà thôi. Thì nó còn có một số các cái quy định nó khá cụ thể trong cái bộ luật này. Thí dụ như là cấm Bộ Quốc phòng Mỹ mua sắm các cái sản phẩm đến từ cái vấn đề là cưỡng bức lao động ở Tân Cương chẳng hạn, hoặc là bảo đảm cho Đài Loan được cái là an toàn, chứ không phải là đặt Đài Loan vào cái sự đã rồi khi mà bị Trung Quốc tấn công và chiếm đóng v.v. Thì đây là những cái điều mà nó đã góp phần trấn an cho nhiều cái quốc gia đang có những cái nghi ngại về cái sự là cái điều đáng tin của Hoa Kỳ đối với những cái cam kết của họ trong vùng.
Thưa anh, và trong cái chiến lược mới của Hoa Kỳ, không thể không nhắc đến Việt Nam, mà thậm chí là Tổng thống Biden còn đặt Việt Nam lên làm đối tác hàng đầu. Thì thưa anh, tại sao lại như vậy ạ?
Cái điều đó rất là dễ nhìn thấy thưa cô, tại vì từ năm 1995 khi mà Tổng thống Bill Clinton đến thăm viếng Hà Nội và Sài Gòn thì hai nước đã bình thường hóa bang giao và Hoa Kỳ cũng đã hủy bỏ cái lệnh cấm vận đối với Việt Nam sau cái cuộc chiến tranh. Từ đó đến nay thì chúng ta thấy cũng đã trải qua hơn 27-28 năm rồi. Cái mức giao thương giữa hai bên nó đã tăng lên đến một cái con số kỷ lục. Nhưng mà dù cái sự gia tăng kinh tế, cái sự nghĩa là quan hệ giữa hai bên nó có tăng lên từ cái mức là đối tác lên đối tác toàn diện vân vân, nhưng mà nó chưa lên đến cái hàng đối tác chiến lược. Vì dù thế nào chăng nữa, cái hậu quả chiến tranh cũng để lại một cái dư vị đắng cay trong cả hai nước, chứ tôi không nói là gì về Việt Nam cả. Và liệu rằng hai bên có đủ niềm tin với nhau hay không trong cái việc mà tiến lên một cái hạn quan hệ ở cái tầm mức chiến lược và chiến lược toàn diện. Tuy nhiên, như là một cái định mệnh cho thấy đó là Việt Nam đang ở cạnh một cái anh chàng láng giềng phương Bắc to xác nhưng mà xấu bụng. Ai cũng biết như vậy. Và tất cả những nhà lãnh đạo Việt Nam từ trước đến nay cũng đều biết rằng là không phải khi mà họ cầm quyền họ chỉ phải đối phó với kẻ thù mà còn phải canh cánh trong lòng một cái ông bạn vàng 4 tốt 16 chữ vàng, yeah, gì đó vân vân. Bởi vì họ biết rằng là đó là một cái mối lo thường trực ở trong lòng vì cái vị trí địa lý của Việt Nam. Không có ai có thể tách cái Việt Nam khỏi vị trí của cái nơi mà họ đang có bây giờ. Và vì vậy phải sống chung một cách nên là luôn luôn đề phòng. Mặc dù rằng là trên cái lý thuyết thì cả hai đều là thuộc những cái hệ thống xã hội chủ nghĩa, đều là những cái đảng cộng sản anh em, đều có những cái quan hệ hữu ảo vân vân. Nhưng mà dù muốn dù không, trước cái ý đồ đó là bành trướng lộ liễu và trước những cái sức ép một cách nghĩa là có nói là khá thô bạo, thì những người lãnh đạo ở Hà Nội không thể không nghĩ đến một cái chuyện là phải phòng thủ cho mình. Và cái chuyện mà hàng năm hay là Việt Nam phải nghĩa là xuất quỹ đến khoảng cỡ vài trăm triệu đến cả tỷ đô la để mua vũ khí của thế giới đó, của Nga, của Israel và vân vân, không thể tiếp tục mãi được bởi vì cái kho tiền nó có giới hạn. Bởi vì vậy họ phải tìm kiếm một cái thế cân bình, quân bình, và có thể nói là trong thế giới ngày nay không có một cái lực lượng nào có thể mà cân bằng được cái sức ép của Trung Quốc ngoài Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ cũng vậy. Hoa Kỳ cũng biết rằng là họ không thể nào là có những cái đồng minh tin cậy, hoặc là không có thể nào mà có một cái là thế quân bình đối với Trung Quốc nếu không có Việt Nam. Vì rõ ràng là Việt Nam không những có biên giới chung với lại trên bộ với Trung Quốc, mà còn có một cái bờ biển rất là dài, mà nơi mà Trung Quốc đang nghĩa là cậy mạnh hiếp yếu để mà có thể tuyên bố là tất cả 90% trong cái vùng Biển Đông là thuộc cái chủ quyền của họ. Thì trong cái lời công bố hôm 11 tháng 2 vừa qua đó, thì Tổng thống Biden có đưa ra một cái kế hoạch dựa vào các cái liên minh và dựa vào cái sự hiện diện mạnh mẽ của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á, và các liên minh mà ông nhắc tới là có một số các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Và không chỉ Việt Nam không, mà chúng ta còn thấy một vài cái nước khác ở trong vùng, mặc dù hơi xa hơn về phía Nam, đó là Singapore và New Zealand chẳng hạn. Thì chính quyền Biden nhắc đến Việt Nam như là một cái đối tác được Washington nhắm tới để có thể nâng cao cái tầm quan hệ, hoặc là làm sâu sắc hơn cái hợp tác an ninh khu vực. Bây giờ đó thì chúng ta thấy là với cái tầm quan trọng chiến lược và cái sự chia sẻ ích lợi đó, thì Hoa Kỳ ngày càng có những cái quan hệ có tính cách thân thiện hơn với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như là từ an ninh đến thương mại. Trong khi đó thì Hoa Kỳ vẫn còn có những cái liên minh khác với Bộ Tứ, với Ấn Độ, Nhật Bản và Úc, cũng như là cái liên minh AUKUS với Anh và Úc ở trong cái khu vực này. Và chính cái những cái thế liên minh đó càng củng cố Hoa Kỳ, cái vị trí của Hoa Kỳ ở vùng Thái Bình Dương, cũng như là làm tăng thêm cái niềm tin của các cái quốc gia trong cái khu vực.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lương Dân.
Vâng, xin chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.